tạp chí kinh tế.
Bắc Triều Tiên, Iran, Syria, Venezuela, Nga, đó là một vài nước nằm trong danh sách các quốc gia bị Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và một số nước phương Tây khác trừng phạt. Tuy kinh tế bị tác động nặng nề, gặp nhiều khó khăn, nhưng các nước bị trừng phạt dường như vẫn trơ lì, không có những thay đổi chính trị, ngoại giao đáng kể. Vậy, các trừng phạt kinh tế để làm gì và có hiệu quả hay không? Khái niệm trừng phạt bao gồm nhiều biện pháp có bản chất khác nhau như hạn chế trao đổi thương mại, trừng phạt tài chính thông qua việc phong tỏa tài khoản, tài sản, xem xét lại viện trợ cho phát triển, cấm nhập cảnh, vân vân, và tùy theo từng trường hợp, đối tượng bị trừng phạt có thể là một nước, một tổ chức, một pháp nhân như doanh nghiệp, định chế hoặc các cá nhân. Trong thế kỷ 20, đặc biệt là từ khi kết thúc chiến tranh lạnh đến nay, các trừng phạt quốc tế ngày càng được sử dụng nhiều. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson, từ năm 1914 đến năm 2007, đã có tới 204 biện pháp trừng phạt kinh tế được ban hành. Tuy vậy, khi đề cập đến hiệu quả, giới chuyên gia tỏ ra thận trọng. Trường hợp Zimbabwe, trước kia là Nam Rhodesia, thường được nêu ra nhưng vẫn gây tranh cãi. Trên đài RFI, ông Bastien Nive, chuyên gia phân tích chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược, Trường Quân sự Pháp, cho biết thêm.
Dans les exemples qui parfois ont été utilisés pour arguer d'une efficacité des sanctions, il y avait eu un débat.
Trong các ví dụ đôi khi được nêu ra để chứng minh cho hiệu quả của các trừng phạt, người ta thường nói tới trường hợp Iran. Năm 2013 đã có một cuộc thảo luận về việc ông Mahmoud Ahmadinejad đắc cử tổng thống Iran. Nhân vật này được coi là ôn hòa, và lúc đó chính quyền Tehran đang hứng chịu những trừng phạt nặng nề do Hoa Kỳ, châu Âu và nói chung là của cả cộng đồng quốc tế đưa ra. Thế là một số người, nhất là những người ủng hộ trừng phạt nặng nề đã nói ngay, thấy chưa, họ cho rằng cấm vận trừng phạt đã mang lại kết quả. Và chính vì thế mà Ahmadinejad, trong mắt họ là người ôn hòa, đã thắng cử. Họ nhấn mạnh rằng trừng phạt nặng nề sẽ dẫn đến những thay đổi chính trị. Đương nhiên, kết luận này gây nhiều tranh cãi và nghi vấn. Tôi xin nêu một ví dụ khác, cũng gây nhiều tranh cãi, đó là thay đổi chế độ tại Nam Phi. Trước đây, nước này theo chế độ phân biệt chủng tộc, apartheid, và là đối tượng bị cộng đồng quốc tế trừng phạt một cách nặng nề nhất. Một vài quốc gia cũng tiến hành trừng phạt Nam Phi. Thế là một số người hồ hởi khẳng định, giai đoạn quá độ chính trị 1990-1994 là kết quả, là sự tiếp nối của giai đoạn mà nước này bị trừng phạt và phê phán. Thực ra thì những thay đổi ở Nam Phi còn do cuộc đấu tranh liên tục dưới sự lãnh đạo của giải Nobel Hòa Bình Nelson Mandela, chứ không thuần túy là nhờ vào các trừng phạt quốc tế. Như vậy, sở dĩ có các thay đổi là do tác động của nhiều yếu tố quan trọng, và trừng phạt chỉ là một trong những yếu tố này mà thôi.
Les conséquences d'une multitude de facteurs dont les sanctions ne sont peut-être qu'une cause, qu'un déterminant parmi beaucoup d'autres.
Mục đích của trừng phạt quốc tế là làm thay đổi một hành vi, ứng xử như chấm dứt xâm lược một nước khác, từ bỏ một chương trình vũ trang, chấm dứt các hoạt động khủng bố, vi phạm nhân quyền, vi phạm luật pháp quốc tế. Như vậy, trên danh nghĩa, trừng phạt không phải là để trả thù, trừng trị. Chuyên gia Bastien Nive giải thích.
Les sanctions internationales, dans la théorie tout au moins, ne sont pas censées être des instruments de punition.
Về lý thuyết, các trừng phạt quốc tế không nhằm trừng trị và được coi là công cụ để có được những thay đổi chính trị theo hướng tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng nhân quyền hoặc an ninh quốc tế. Trên thực tế, nếu xem xét quan hệ quốc tế dưới góc độ tâm lý xã hội, chúng ta có thể nhận thấy là trừng phạt quốc tế đôi khi có cả chức năng trừng trị. Tôi và một đồng nghiệp có làm một nghiên cứu về trừng phạt và trừng trị. Chúng tôi nhận thấy đôi khi biên giới giữa trừng phạt và trừng trị rất là nhỏ bé. Ví dụ khi xem xét một số trừng phạt mà Mỹ nhắm vào Cuba, chúng tôi nhận thấy rằng các trừng phạt này không khác gì lắm khi so với các biện pháp trừng trị đi kèm với các khuyến khích tôn trọng luật pháp quốc tế, nhân danh an ninh tập thể.
Respecter le droit international au nom de la sécurité collective.
Có hai loại trừng phạt, đa phương và đơn phương. Theo giới chuyên gia, các trừng phạt do Liên Hiệp Quốc ban hành có tính chính đáng vì hầu như tất cả các nước trên thế giới đều là thành viên của tổ chức này và mục đích của Liên Hiệp Quốc là bảo vệ an ninh thế giới. Trừng phạt đơn phương tức là do một nước chủ động đưa ra gây nhiều tranh luận. Phải chăng chỉ nên áp dụng trong phạm vi quan hệ giữa hai nước, tức là giữa nước trừng phạt và nước bị trừng phạt? Có nên bắt các nước khác phải tuân thủ trừng phạt đơn phương hay không? Ví dụ, với nguyên tắc ngoài lãnh thổ, Hoa Kỳ buộc các nước khác phải tôn trọng quyết định trừng phạt do họ đưa ra. Nhận định về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt, một nhóm chuyên gia độc lập nghiên cứu các trừng phạt nhắm vào những đối tượng cụ thể, TSC, có trụ sở ở Geneva, đánh giá là trong những năm gần đây, các biện pháp trừng phạt đa phương do Liên Hiệp Quốc đề ra chỉ có hiệu quả 22%. Một nghiên cứu khác công bố trong những năm 1990 cho thấy hiệu quả của trừng phạt đơn phương còn thấp hơn và của Hoa Kỳ chỉ là 13%. Trong khi đó, giới chuyên gia lưu ý đến hiệu ứng ngược, phản tác dụng của các biện pháp trừng phạt. Chuyên gia Bastien Nive nhận định.
Đó là một chủ đề hay và rộng lớn đối với những người quan tâm đến các biện pháp trừng phạt. Trong số các khái niệm cơ bản thì có khái niệm tập hợp liên minh xung quanh một ngọn cờ. Nhà xã hội học Na Uy Johan Gantung nói nhiều đến khái niệm này và đề cập đến trường hợp của Nam Rhodesia ở Zimbabwe. Cụ thể là làm thế nào mà việc triển khai các trừng phạt lại có thể tạo ra tinh thần đoàn kết dân tộc xung quanh một lãnh tụ, một thủ lĩnh. Trừng phạt đã trở nên phản tác dụng, giúp củng cố vị thế của kẻ bị trừng phạt, không chỉ ở trong nước mà đôi khi ở cấp độ khu vực và quốc tế. Trong ví dụ của Zimbabwe thì trừng phạt quốc tế đã tạo ra ý thức, tinh thần tập hợp, liên kết xung quanh một ngọn cờ hoặc xung quanh nhà độc tài Robert Mugabe và ở đây là liên kết giữa các nước láng giềng. Liên hiệp châu Âu khi đưa ra các trừng phạt nhắm vào Mugabe đã làm xuất hiện tinh thần đoàn kết từ phía các nước láng giềng. Các nước này không chấp nhận là một thành viên của cộng đồng phát triển, các nước Nam Châu Phi lại là đối tượng bị trừng phạt từ phía các cường quốc, vốn là các nước thực dân đô hộ Châu Phi. Đây là những tác động quái gở phản tác dụng. Trừng phạt quốc tế đã không cô lập được Zimbabwe trong quan hệ với các quốc gia láng giềng, mà ngược lại, nó đã tạo ra tinh thần đoàn kết gây khó khăn cho châu Âu trong việc thực hiện một số chương trình cũng như việc triển khai trừng phạt.
Qui avait mis en difficulté la Commission européenne dans la mise en place de certains de ces programmes et dans la mise en place des sanctions à l'encontre du Zimbabwe.
Trong số các bài học có thể rút ra từ những hệ quả phản tác dụng của trừng phạt, các nhà nghiên cứu nói đến sự phát triển của kinh tế ngầm, các giao dịch bất hợp pháp, khả năng thích ứng của nước bị trừng phạt như đa dạng hóa đối tác cung ứng, thay đổi cơ cấu sản xuất để có thể làm ra những sản phẩm thay thế nhập khẩu, v.v. Ngoài ra, trừng phạt còn tác động mạnh đến đời sống của người dân, có nguy cơ dẫn đến khủng hoảng nhân đạo. Trớ trêu nhất, theo một số sử gia, là các biện pháp trừng phạt có hiệu quả cao khi nhắm vào những quốc gia hữu hảo, bạn bè, các nền dân chủ, hơn là nhắm vào các nước là kẻ thù, các chế độ độc tài. Theo giáo sư Jonathan Paquin, thuộc Đại học Laval, Quebec, được website EC Radio Canada trích dẫn, thì tất cả các nghiên cứu đều cho thấy là các biện pháp trừng phạt mang lại ít hiệu quả. Thế nhưng, các quốc gia lại ngày càng sử dụng nhiều hơn. Chuyên gia Bastien Nive giải thích, trừng phạt là một công cụ chính trị trong quan hệ quốc tế, thể hiện sức mạnh, thể hiện trách nhiệm và đặc biệt là tránh được xung đột vũ trang.
Les sanctions internationales, c'est un peu en relation internationale l'instrument de celui qui veut punir ou qui veut montrer ses muscles.
Trong quan hệ quốc tế, trừng phạt quốc tế là công cụ của những quốc gia muốn trừng trị hoặc phô trương sức mạnh mà không cần tiến hành các cuộc chiến tranh chống lại nước bị trừng phạt. Như vậy, trừng phạt là công cụ mà các tác nhân quốc tế có trong tay để phô trương với các đồng nghiệp, với các kẻ thù hoặc đối tác hoặc công luận rằng họ không bàng quang trước một cuộc khủng hoảng, một cuộc xung đột nào đó hoặc trước một hành vi không phù hợp với các chuẩn mực quy định mà không cần lao vào một cuộc xung đột vũ trang. Trên góc độ này thì trừng phạt đóng vai trò chính trị hướng vào công luận trong nước. Tôi thường nêu ví dụ của Liên hiệp châu Âu. Khối này khó có thể lao vào một cuộc chiến, đó không phải là bản chất của Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng khối này có thiên hướng quan tâm đến tất cả các hồ sơ quốc tế, bày tỏ quan điểm đối với hầu hết các cuộc khủng hoảng, xung đột trên thế giới. Nhưng châu Âu không phải là tác nhân gây chiến. Như vậy, trừng phạt quốc tế cho phép một tác nhân quốc tế như Liên hiệp châu Âu hay một số nước đưa ra thông điệp là hãy nhìn xem, tôi rất hùng mạnh, tôi đưa ra các biện pháp trừng phạt, tôi không thờ ơ trước một hành động được coi là bất hợp pháp, không chính đáng trong quan hệ quốc tế. Ví dụ như châu Âu trừng phạt Nga nhưng không lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Nga trong hồ sơ Crimea.
Dans les relations internationales, mais néanmoins, je vais quand même pas rentrer en guerre pour la question de la Crimée.